Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2012. Đây là bài pháp số 10 Thiết Thải Thiền Viện Sư Vô Minh Mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Trong cái bài trước nhất mà chúng ta nghe, đó là nói vấn đề chấp tôi tăng tà kiến, rồi vấn đề hành thiền với tâm suy nghĩ. Thiền sư trong cái nhóm nữ dặn khi mà mình tâm mà suy nghĩ nhiều quá phải làm sao. Rồi một câu hỏi liên quan tới vấn đề giúp người thân của mình, thì mình phải giúp làm sao để cho có trí tuệ, giúp làm sao để cho phiền não nó đừng có khởi sanh. Vì này thưa với thầy rằng là dạ, liên quan cái vấn đề tôi ta, con thấy khi có tham hay sân khởi sanh thì luôn luôn có sự ngã chấp. Con chỉ nhìn sự ngã chấp cho đó là tà kiến mà không làm một điều chi cho tham sân biến mất. Thì Trần Sư nói rằng khi mình hiểu được tà kiến là tốt, hiểu vậy rất là đúng. Mình thấy tham sân khởi sanh, mình nói rằng cái đó là tà kiến. Có ngã chấp, mình nói là tà kiến là đúng. Thưa Thầy, ngay cả khi không có tham sân thì vẫn có sự suy nghĩ tôi ta. Quan sát sự kiện này, con phát hiện ra những tâm này. Quan sát con phát hiện ra những tâm này và hiểu đây là tà kiến. Thầy Trần Sư nói cũng đúng nữa. Trong khi Thầy cho hành giả trình pháp, Ngài nói rất nhiều đến hiện tượng tự nhiên. Những năm trước đây, tức là 6-7 năm về trước đó, con không có được thông tin này. Nhưng trong khi thực tập, con cũng nhận ra rằng là thân và tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên, không có tôi ta trong này. Thầy Sư trả lời đúng rồi, cách trước đây tôi ít hay gần như không đề cập tới chữ phát hành tự nhiên, nhưng nói rất nhiều tới thái độ chân chánh. Thì trước là thái độ chân chánh. Hành giả nào mà tới đây khoảng chừng 6-7 năm trước là Thầy phát cái tờ thái độ chân chánh có 27 điều. Tôi thường nhắc khi đau nhức khôn trầm suy nghĩ đến, hành giả phải có tâm chấp nhận, đừng đối kháng, đừng bực bội. Đó, ông nói là thái độ chân chánh đó. Nên khi một những cái hiện tượng như hôn trầm nó suy nghĩ, nó tâm của mình nó suy nghĩ hôn trầm hay là nó đau nhức tới, ông nhớ mình đừng có cái thái độ phải chấp nhận, đừng có đối kháng bực bội. Xin nhớ có một lần Thầy nói rằng là có một ông Tây tới đang tập thiền. Ông Tây ở bên Pháp đó quý vị, trong phần Tây Mỹ đó nghe. Ông nói rằng là thiền sư nói rằng là phải có thái độ chân chánh, phải biết chấp nhận, mà tôi là không bao giờ chấp nhận cái gì hết. Thì bây giờ tôi phải làm sao đây? Ông biểu rằng đừng đối kháng, đừng bực bội, phải chấp nhận, mà tôi không bao giờ chấp nhận. Bây giờ làm sao tôi tập? Thì thiền sư nói vậy thì ông khỏi, ông chỉ coi cái tâm không chấp nhận mà thôi, chứ ông đừng có bắt tâm ông chấp nhận. Khi chấp nhận chúng ta xem như là chuyện bình thường tự nhiên phải xảy ra. Đây cũng đồng nghĩa là các pháp tự nhiên. Nếu mà quý vị chấp nhận được thì là đó là quý vị nhận nó là pháp tự nhiên. Cũng giống như mình nói rằng trời mưa là một hiện tượng tự nhiên thì mình phải chấp nhận thôi, mình không than thở được. Tôi cũng nhắc hành giả đừng đồng hóa với kinh nghiệm, xem chúng là tôi ta hay của tôi của ta. Khi hành giả đã thấy thân tâm tự động sinh hoạt không có tôi ta, tức là cũng hiểu như là một hiện tượng tự nhiên rồi đó. Nếu mà mình hành thiền mà mình thấy tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên, ví dụ có tác ý, tự nhiên thân nó đi chẳng hạn. Mình thấy đồ ăn ngon, tự nhiên mình thấy đồ ăn, tâm trong này nó nói ngon, nước miếng chảy ra. Đó là những cái đó là những cái sinh hoạt rất là tự nhiên, không có tôi ta. Điều này nếu mà mình thấy được như vậy cũng rất là tốt nữa. Thưa thiền sư, nhờ những thông tin về các pháp tự nhiên này, nghĩa là nhờ thầy thiền sư cứ nhắc hoài đây là pháp tự nhiên, đây là pháp tự nhiên, cho nên hành giả ngày hôm nay có thể dùng nó để xử lý với những khó khăn trong lúc thiền tập. Tuy nhiên đây chỉ là mới sử dụng trí văn, còn hiểu thật sự tức là trí tu đòi hỏi phải nhiều công phu tu tập, đúng như vậy không? Thì tôi nói đúng. Cái này là tôi chỉ cho cái phần thông tin thôi. Khi mà gặp khó khăn mình nhắc nhở mình đó là chuyện hiện tượng tự nhiên, để giữ cái tâm mình cho nó nhẹ nhàng để rồi mình có thể duy trì chánh niệm. Chứ còn mà nếu mà quý vị khi mà đã có cái trí tu rồi đó thì quý vị khỏi nói cái gì hết trơn, là tự nhiên nó chấp nhận. Đây chỉ là sự hiểu biết về mặt tri thức thôi. Chữ pháp tự nhiên cũng có nghĩa là khi chúng xảy ra, hành giả đừng để cho chúng lôi mình vô rồi để cho phiền não khởi sanh. Đau nó xuất hiện chẳng hạn, mình cho là pháp tự nhiên, mình nói tôi đau, ngồi trước cũng đau mà bây giờ sao nó đau vậy? Đau vậy chắc là bộ chắc bệnh quá, chắc phải đi về Việt Nam đó, mình bị nó lôi mình vô rồi đấy. Phiền não nó bắt đầu nó khởi sanh rồi. Khi hiểu thực sự là pháp tự nhiên thì làm chi cần làm mà tâm hành giả không ưa, không ghét, không bức xúc hay háo hức. Hồi trước tôi không dùng nhiều chữ pháp tự nhiên, mà nhắc hành giả là bất kỳ cái chi xảy ra trong thân và tâm đều không có tôi ta hay của tôi của ta. Vì vậy thành ra khi mà hành giả hành trình pháp mà nói sang mà tôi ngồi sao mà nóng quá, mà tôi ngồi sao mà nó ngứa quá, tôi ngồi sao mà cái này cái kia, thì ông nói chưa môn giỡn nè. Ví dụ nóng quá thì ông nói rằng vậy giờ trong này nó có cái nồi nấu nấu nước sôi rồi, phải cần lấy nước sôi chẳng hạn. Hoặc giả ngứa quá tắt cho nó một vài cái. Nhắc hành giả những cái lời mình nói chơi như vậy, nhắc hành giả đây là chuyện tự nhiên, mắc mới chưa hỏi nữa. Nhưng mà rồi quý vị sẽ nghe từ đây cho tới cuối hạ thế nào cũng còn những câu hỏi như vậy nữa, ông nhắc nữa và ông giỡn nữa. Pháp tự nhiên mà nhắc hành giả là bất kỳ cái chi xảy ra trong thân và tâm đều không có tôi ta hay của tôi của ta. Tôi hồi trước là tôi nói rằng là tôi không dùng chữ pháp tự nhiên mà tôi nhắc rằng không có tôi ta. Hành giả cũng lặp lại cũng nói là không tôi không ta. Nhưng mà rồi tôi hỏi lại, không tôi không ta thì ai hành thiền, không tôi không ta thì ai đứng đây, ai nói đây, ai ngồi đây, ai cười đây, ai tăng dốc đây. Hành giả trả lời không được. Đó, sư cũng gặp cái trường hợp này bên Mỹ, sư đi về. Rồi một bác cũng khá lớn tuổi rồi. Bác nói rằng là con bây giờ là con biết rồi, tất cả đều là danh sắc hết, danh sắc sinh hoạt một cách tự nhiên, không tôi không ta, nhưng mà thưa sư con cũng không biết ai đi chùa. Tức là thay vì mình nói là nó bây giờ là con hiểu, tức là vô ngã là không tôi không ta. Nghe không? Cụ người Bắc cụ nói vô ngã đó, không tôi không ta, nhưng mà con vẫn thắc mắc không biết ai đi chùa. Sư nói vậy là bác chưa hiểu vô ngã rồi. Ông bà nói dạ có rồi, nói cái này vô ngã là không tán. Nhưng mà không ta thì mắc thắc mắc chi nữa mà vậy không? Không tôi ta thì ai ngồi đây, ai đứng đây, ai hỏi pháp, ai nói dốc đẹp. Hành giả không biết trả lời thế nào. Khi tôi hỏi trở ngược lại thì không biết trả lời thế nào. Điều này có nghĩa là các bạn chưa có sự hiểu biết thực sự về lý vô ngã. Tức là mình không hiểu. Do đó không tôi không ta, mình chỉ nói không tôi không ta vậy thôi. Bây giờ trong năm 2009 cũng có hai cái bài pháp nói về vấn đề này để sư kiếm đọc cho quý vị nghe luôn. Thưa thiền sư, cái câu hỏi bắt đầu bằng nói bằng điều trí tuệ. Dạ, như cái người mà tu tập như thế này là phát triển trí tuệ là do đâu? Do văn tuệ hay là do chánh niệm? Thiền sư trả lời do cả hai. Vì văn tuệ tức là cái phần thông tin, mà chánh niệm tức là phần thực tập. Cả hai phải học trước tiên để có kiến thức, hiểu cách hành thiền sao cho đúng, rồi đem ra áp dụng bằng cách duy trì chánh niệm. Khi không có văn tuệ, chỉ có chánh niệm sẽ không phát sinh trí tuệ đâu. Khi không có phần thông minh, chánh niệm thôi không những khó khăn mà đôi khi đi lạc đường nữa, hiểu sai hay tà tiến. Do đó phần văn tuệ rất quan trọng. Ví dụ một hôm nay một hành giả người Myanmar đến trình pháp của tôi và nói: con chánh niệm và nhận ra tâm biết và đối tượng tự động sanh lên, không có tôi ta trong này, không có tôi ta nào trong này. Thấy thế là con tâm hốt hoảng. Cô này thấy tất cả những hiện tượng đều đối tượng và tâm biết, đối tượng và tâm biết thôi. Thì không thấy có tôi ta, cô hoảng, cô sợ quá, cô bỏ thiền, cô đứng dậy. Hành giả này vì chưa hiểu đây đầy đủ và trọn vẹn, như nhìn rõ tổng thể của một bức tranh nên cho tâm si nó vẽ vời. Đúng rồi, không tôi ta thì hành thiền làm gì đây? Và đây là tà kiến, đây là hiểu sai. Đọc lại chỗ này ha. Hành giả này vì chưa hiểu đầy đủ, chưa hiểu trọn vẹn, như người ta nhìn toàn bộ tổng thể của một bức tranh, cho nên tâm si bây giờ nó nhảy ra, nó vẽ vời, nó nói rằng không tôi ta thì hành thiền làm gì đây? Và đây là tà kiến, đây là hiểu sai. Hiểu không đúng vì trí tuệ còn quá ít, chưa nhìn hay hiểu rõ mọi khía cạnh, cho nên tâm giả thích theo ý của nó. Hành giả bị tâm si lôi đi nên không muốn thiền tập nữa. Bây giờ tôi phải giải thích thêm cho nhiều thông tin, nhờ vậy tâm người này mới chuyển. Quý vị thấy một người mà đã kinh nghiệm thấy rằng không có ai trong này, chỉ có đối tượng và tâm biết, là cái kinh nghiệm nó rất là tốt á, mà vậy mà cuối cùng bỏ thiền. Con này con sợ quá, không tôi ta ai tôi đây, không có ai trong này trơn, mà con người còn khóc nữa. Vì thầy sư nói rằng nói như vậy tức là họ hiểu chưa tới, rồi khi mà họ hiểu chưa tới như vậy đó, rồi cái tâm si nó nhảy lên và nó giải thích theo kiểu của nó là mình chịu nổi, mình bỏ thiền. Tôi nói với hành giả: không tôi ta, vậy cái chi hiện hữu đây cô có thấy không? Vị này chỉ để ý tính cái ta mà quên rằng tâm đang có mặt và đó là pháp bản chất tự nhiên. Đúng rồi, không tôi ta, nhưng mà cũng có cái nó còn có mặt đây. Mà cái có mặt đó là cái gì? Đó là cái tâm. Tôi ta chỉ là một sự đặc để không có thật, chỉ là khái niệm được dựng ra chứ không hiện hữu thật. Đó là lý do tôi không dùng chữ không tôi không ta, sợ hiểu lầm, mà chỉ nói hiểu các pháp tự nhiên như nó là. Như hồi nãy anh nói đó, trước thì tôi cứ nói rằng không tôi không ta, và bây giờ thì tôi nói chỉ là các pháp tự nhiên không thôi. Bởi vì khi mà thấy không tôi không ta, mà khi bắt đầu thấy rồi, bắt đầu sợ. Tại vì từ trước giờ cứ chấp cái tôi ta này, bây giờ thấy không có nó mình hoảng. Trường hợp này có hai giai đoạn, tức là trường hợp của cái cô tu tình pháp hồi nãy đó. Lúc đầu trí tuệ có mặt, thấy không tôi không ta thật, chẳng phải là bài đang nói. Nhưng rồi trí tuệ mất, tà kiến mới chen vô ngay, nên không chấp nhận những gì trí tuệ vừa thấy, và sợ hãi sanh lên. Trí tuệ hiểu theo đúng pháp, nhưng tà kiến bẻ qua đường của nó. Thì quý vị thấy là, bởi vậy vì thiền sư đang nói rằng là luôn luôn các bạn tập cho nhiều đi, nghĩ cho thật nhiều. Còn mình trí tuệ mình mới nó một chút là phiền não nó đứng sẵn nó chờ nó giật. Như trường hợp của cô này, nó trí tuệ nó khởi sanh rồi đó, tự nhiên cô suy nghĩ không tôi ta rồi ai hành thiền đây, không có mình điểm cô hoảng cô sợ, phiền não tâm si nó bẻ qua một bên, phiền não nó bắt đầu nó khởi sanh, thành ra người ta muốn bỏ thiền tập. Thật ra ông nói rằng nhớ là mình hiểu một chút chưa đủ rồi, và phiền não nó rất là ma quái, nó có đủ mánh khóe để nó gạt mình. Trí tuệ lúc hiểu theo đúng pháp, nhưng tà kiến bẻ qua đường của nó. Vị hành giả này thưa với tôi, ai thấy không tôi không ta thì thích, chứ con thì con sợ lắm. Người ta mong kinh nghiệm cái chuyện là tâm và đối tượng để không thấy tôi ta, mà cô này cô đấy ai mong cho con sợ lắm. Tôi hỏi lại vô nhà thương, bác sĩ xét nghiệm tuyên bố anh bị ung thư, có sợ chết không? Dạ sợ chết. Đã không tôi ta mà còn sợ cái gì nữa? Đâu, kinh nghiệm tôi ta mà phải vô nhà thương, người ta mổ mình có chết có sợ không? Sợ như thường. Ông nói vậy thì có gì đâu mà tôi ta. Vì sự hiểu biết chưa đầy đủ, cái nhìn chưa trọn vẹn, mới hiểu được chút xíu nên liền bị phiền não lôi đi. Có một năm có một vị hành giả nữ qua đây, đó là cô này cũng nói vậy. Bây giờ đó con nhìn là như nhìn thôi, con không có để ý gì hết trơn. Nghĩa là con ý cô muốn nói với thiền sư là cô đã vô chân đế rồi đó. Nhìn chỉ là nhìn, nghe chỉ nghe, thấy đi thấy, không có phân biệt về gì hết trơn. Thiền sư hỏi tới hỏi lui, cái cuối cùng cô nói cô cũng suy nghĩ là gì hết nữa. Cái thiền sư nói thôi bây giờ sao cũng được cái trơn, mà nhớ đi vô nhà vệ sinh mà đi ra là nhớ đừng có mang dép cho mấy sư, đi lộn tao quýnh mình chết. Tức là mình bước ra khỏi nhà vệ sinh mình phải để ý đôi dép này, đôi dép của mình, chứ đừng lấy dép của người khác. Điều muốn nói rằng là cái tưởng luôn luôn nó sinh hoạt. Còn cô này cô không hiểu, cô tưởng rằng là hễ cái nhìn cho trơ vậy, chẳng biết gì hết trơn, không có phân biệt gì hết trơn. Cái đó không phải, tưởng luôn luôn sinh hoạt, cho dù mình tu tới bao nhiêu nữa vì A-la-hán tưởng cũng sinh hoạt nữa. Mà cái tưởng là sao? Là nó suy nghĩ, nó phân biệt đây là cái này cái gì này, chứ không phải là cái nhìn cho trơ thôi. Vì sự hiểu biết chưa đầy đủ, cái nhìn chưa trọn vẹn, mới hiểu được chút xíu cho nên bị phiền não lôi đi. Nhiều người vừa hiểu chút đỉnh vội khoe tưởng mình đã hiểu nhiều, họ đâu có biết tâm si tà kiến rất mạnh và dày đặc như đêm tối chung quanh, còn sự hiểu biết hay trí tuệ thì leo lét như đôm đốm. Thưa thiền sư, trí tuệ không, cái câu này phải khác, chuyện khác để đọc chính nói phần tôi ta nữa. Thưa thầy, con đang ngồi thiền duy trì chánh niệm, theo dõi những âm thanh lớn nhỏ, đột nhiên có một suy nghĩ sanh lên trong tâm. Suy nghĩ này nói rằng biết âm thanh lớn, biết âm thanh nhỏ, biết âm thanh nhiều, biết âm thanh ít, sao nghe vô duyên quá vậy, không biết ngồi để nghe âm thanh này làm gì. Ủa, từ Việt Nam qua đây đặng ngồi để nghe âm thanh, là nghe âm thanh lớn âm thanh nhỏ à? Sao nghe vô duyên quá, nghe vô duyên quá, để làm cái giống gì mới được chứ. Thiền sư trả lời vâng đúng như thế, đó là lúc tâm si nhảy ra và vặn bẻ quẹo sang phía khác. Như khi mình nhận ra được tên trộm, nó sẽ tìm mọi cách đánh lạc hướng, không để cho mình có thể tìm thấy nó được đâu. Khi mà tâm si nó khởi sanh lên là tự nhiên nó bẻ hoàn toàn. Nó nhắc mình nói đúng rồi, ngồi đây mà cứ coi thấy âm thanh lớn, âm thanh nhỏ thì nó vô duyên quá, toàn là tâm si nó nói không à. Tâm si là giống như một cái thằng ăn trộm vậy đó. Khi mà mình nhận ra được nó rồi, tự nhiên nó giả vờ, nó chạy qua chạy về, nó làm đánh lạc hướng mình. Mình có trí tuệ đầy đủ hiểu, không có tôi ta thì có gì đây, có chi hiện hữu. Khi không trả lời được, tâm bắt đầu lẫn lộn và nghi ngờ sanh lên. Mình đúng ra tôi ta không có, nhưng tâm si che án làm cho mình hiểu có tôi ta, và kế đến là tin chắc vào quan kiến sai lầm này. Khi có trí tuệ, tâm sáng suốt, tà kiến mất, hiểu rõ pháp có bản chất tự nhiên, tức là chân đế như nó là, nên ý niệm tôi ta không còn chỗ để đứng nữa. Có chánh kiến như người đi tìm cây đinh đắm trên tường để nhổ, nhưng nhìn kỹ không có đinh nào hết nên không cần nhổ, do đó không có trí tuệ làm tôi ta mất đầu, có đâu mà mất. Thầy sư nói rằng người mình thường thường mình chấp vào tôi ta, nhưng mà tôi ta thì cũng giống như là cái đinh bám lên trên tường. Khi một khi mà mình có trí tuệ rồi đó, thì mình muốn nhổ cái đinh đó ra, mình chờ, mình coi thử cái đinh nằm chỗ nào mình nhổ. Nhổ là nhổ cái tôi ta, nhưng mà rồi lại không có cái đinh nào hết trơn. Từ trước giờ mình có một cái tưởng, mình cứ nghĩ rằng đó là một cái đinh, tức là có cái tôi ta. Bởi bây giờ có trí tuệ rồi, kiểm tra lại thấy không có cái đinh nào hết trơn. Mà đã không có, đâu cần gì nhổ nữa. Có chánh kiến như người tìm cái đinh đóng trên tường để nhổ, nhưng nhìn kỹ, nhờ có trí tuệ giúp được mình kỹ, không có cái đinh nào hết, nên thấy không cần phải nhổ nữa. Do đó không phải trí tuệ làm tôi ta mất đâu, có đâu mà mất. Trí tuệ giúp mình hiểu rằng, hiểu cho đúng lại, vì từ trước đến giờ mình hiểu sai. Mình cứ nghĩ rằng trí tuệ giúp nhổ ra, nhổ cái tôi ta, mà ông nói không có. Trí tuệ không có nhổ cái gì hết trơn. Trí tuệ giúp mình hiểu cho đúng, hồi trước giờ mình hiểu sai, mình tưởng đó có cái đinh, mà bây giờ đã trí tuệ giúp mình hiểu rằng không có cái nào hết trơn, không cần phải nhổ gì cả. Khi chánh kiến có mặt, tà kiến biến mất. Chánh kiến hiểu pháp tự nhiên như nó là. Khi trí tuệ đầy đủ sẽ không lo lắng sợ hãi. Trí tuệ còn quá yếu, tâm bây giờ nghi ngờ lẫn lộn, sợ hãi mới khởi sanh. Ở trong cái buổi tình pháp vừa rồi, nó có một vị cũng nói vậy đó. Con thấy sanh diệt tự nhiên con đâm ra con sợ con hoảng. Điều này có nghĩa là thầy nói rằng là cái vị này hiểu chưa tới nơi tới chỗ, rồi nó giả thiết cái kinh nghiệm của mình, mà tâm si nó nói không. Tâm si nó nói hễ mà thay đổi như thế này rồi là vô thường rồi làm sao đây. Nó có nhiều vị ở bên Mỹ cũng vậy đó, tập thiền cái hòa thượng thầy của sư này cũng vậy, rồi khóc ung sùm ở trên thiền đường đó. Nó bây giờ con thấy vô thường, con thấy vô thường, con sợ quá. Ngày vừa rồi đó, một bữa truyền pháp vừa rồi đó, sư nói rằng là khi mà cái người mà đã hiểu được vô thường rồi đó, tâm của người đó rất là tự do. Tại vì sao vậy? Bởi vì không, mình thấy vô thường thì mình mới không dính mắc, mà không dính mắc mình mới bất khổ. Tại vì mình thấy cái gì cũng thường còn hết trơn, do đó mình dính. Ê, ví dụ ông thầy lấy một ví dụ quý vị ra ngoài chợ đó, quý vị đi mua một cái chén, một cái tô, một cái ly, bất cứ một cái gì đó, quý vị lựa cái gì đây? Quý vị phải lựa thứ tốt không? Tại sao nó tốt? Chất lượng nó cao, nó bền bỉ này, à, rồi nó mình xài được lâu, rồi nó trăng trắng và hòa chẳng hạn. Còn ai đi mua đồ dỗm? Bởi vì mình lựa cái đồ thiệt tốt, thiệt bền bỉ, xài được lâu, tâm của mình nó dính mắc vào đó. Còn đi ra mua cái chai, cái ly dỗm dỗm chừng 10-20 ngàn đồng ở ngoài chợ, vô xài, cái xài bế thôi, tâm không dính mắc. Cái tâm dính mắc là bởi vì nó nghĩ rằng là cái này còn trường tồn, còn lâu lắm. Và đó là cái lý do tại sao mà mấy cái người mà buôn bán đó, họ lừa, họ gạt mình, họ nói cái này tốt, cái này xài lâu, xài bền bỉ được cái kia nọ, và người ta tin theo. Và thật ra không có cái gì mà lâu mà bền bỉ hết. Có một bài pháp thiền sư giảng về vấn đề gọi là nói, mà trong này cũng có tôi ta nữa, cái lấy để đọc quý vị nghe, cũng là trong cách đây 3-4 năm rồi. Thưa thiền sư, khi nói chuyện với người khác, con bị thất niệm và chạy theo nội dung câu chuyện. Đây là cái chuyện bình thường, ai cũng vậy trơn. Mình thất niệm, mình không chánh niệm nữa, là người ta kéo mình đi. Một lúc tâm nhận ra mình vừa nói một câu không đúng sự thật, tức là nói láo rồi đấy. Con thấy hổ thẹn quá và quyết định chấm dứt, không nói nữa. Lúc đầu tới nói thì ráng duy trì chánh niệm, nhưng nói lát nó người ta kéo cho mình nói theo hồi nào hay. Chực nhớ rằng là mình vừa nói một câu không đúng sự thật. Mà anh chị em để ý chứ còn trong khi mình nói chuyện, thế mà mình bô lô ba la, mình nói lát là mình nói không đúng sự thật, mình bày vẽ nhiều chuyện đó, mà mình nói một cách giống như thiệt vậy đó. Cho tới khi nào mình suy nghĩ lại, mình nói hồi nãy là mình nói toàn nói tào lao không. Con tự thấy hổ thẹn quá bởi vì con nói một câu không có thật. Bây giờ là con chấm dứt, không có nói, không nói nữa. Thiền sư trả lời: hành giả nói mình hổ thẹn, tại sao hổ thẹn? Khi chánh niệm tỉnh giác không có mặt, tức là phiền não nói. Phiền não nói sai, chánh niệm trí tuệ giúp mình có chánh ngữ, nói chuyện có lợi ích, nói chuyện nên nói. Khi bạn nói chuyện mà không có giữ chánh niệm thì phiền não nó chen vô, mà phiền não nó chen vô thì mình nói sai thôi. Thế mà mình nói chuyện với chánh niệm với trí tuệ thì không có phiền não. Cái đó là cái luật nhân quả. Đây là diễn trình nhân quả của thân và tâm. Có ai đâu mà không có ai thì mẹ ai hổ thẹn ai. Tự thấy hổ thẹn tức là mình ngã chấp rồi đấy. Mình thấy trật thì mình nói tôi trật, tôi không đúng, tôi sai, đó đem tôi ta vào rồi. Thay vì thế, tôi khuyên hành giả hãy suy nghĩ tích cực hơn. Lần sau nói, khi nói không không có chánh niệm thì chuyện mình nói không bao giờ đúng. Trạng thái tâm của mình nó rất là chấn động. Hãy xem đây là một bài học, lần sau nhớ mình chánh niệm trong khi mình nói. Ông nói thay vì là mình hổ thẹn thì đừng có hổ thẹn. Cái chuyện này chuyện tự nhiên, phiền não phải của mình. Mình chấp tôi ta, mình nói rằng tôi sai rồi, tôi sai rồi, thành ra bây giờ tôi hổ thẹn quá thì chấm dứt tôi không nói nữa. Ông nói đừng có hổ thẹn, nhắc mình lần sau mình cẩn thận trong khi mình nói, mình nhớ duy trì chánh niệm. Người có trí tuệ cũng không tự động ngắt cắt ngang buổi nói chuyện mà tự dặn hãy cẩn thận, nhớ chánh niệm hơn nữa. Mình nói thật rồi đấy, cái gì đúng cái gì sai mình thấy rồi đó, lần sau làm nhớ làm cho đúng. Thái độ đúng là sao? Đấy là bạn hãy tiếp tục câu chuyện, nhưng mà cái tâm của mình nó cẩn trọng hơn, nó cẩn thận nhiều hơn, có chánh niệm nhiều hơn. Khi bạn nói thì bạn còn ngưng được, tại vì khi bạn nói bạn khám phá rằng bạn nói cái gì sai, bạn nói rất trật, nó không có chánh niệm thì bạn ngưng lại. Nhưng mà khi mình ăn thì sao đây? Không chánh niệm thì mình ngưng ăn không sao. Như vậy thì phải ngưng hoài lắm, tại vì mình có bao giờ chánh niệm đâu, là đói chết luôn à. Thì ra mình chỉ nhắc mình thôi, bây giờ mình không chánh niệm cho mình ráng, mình duy trì chánh niệm lại chứ đừng có ngưng. Hãy biết cách suy nghĩ đúng, không cắt ngang cuộc đàm thoại, chỉ tiếp tục nói rồi mình tránh, ráng chánh niệm hơn nữa. Thưa thầy, lợi ích của chánh niệm giúp chúng ta biết điều gì nên nói hay không nên, nói cái gì sẽ đem lại hạnh phúc, hòa khí, an vui, không gây oan trái với người khác. Và nghe cái câu rất là hay ha, tôi sẽ đọc lại cái gì nghe này. Con thấy rõ lợi ích của chánh niệm là giúp chúng ta biết điều gì nên nói không nên, là khi mà mình nói có chánh niệm thì mình sẽ biết cái gì nên nói không nên, nói cái gì sẽ đem lại hạnh phúc, đem lại sự hòa khí an vui, mà mình nói cái gì thì mới gây oan trái phiền não cho người khác. Đúng quá cái gì nữa. Nhưng mà thiền sư nói ai hạnh phúc, ai an vui, ai đau khổ này? Chắc là hành giả sẽ được an vui hạnh phúc phải không? Nếu thế thì khổ quá rồi, Dukkha, không thể thoát ra khỏi sanh tử luân hồi nữa được đâu. Ủa sao ngồi vậy? Đọc lại ông nói trả lời này. Ai hạnh phúc, ai an vui đây? Chắc là hành giả sẽ được an vui hạnh phúc phải không? Nếu thế thì là khổ lắm rồi, Dukkha, không thể thoát khỏi ra sanh tử luân hồi nào được đâu. Thưa thiền sư, như vậy ý thầy muốn nói mình phải đừng duy trì chánh niệm để mong được an lạc, có phải không? Cô này cô nói rằng là nhờ duy trì chánh niệm mình nói cái hòa khí, mình nói đem lại sự an vui hạnh phúc, mà ông nói ôi cha, nói kiểu này là không có thoát ra khỏi sanh tử luân hồi nữa rồi. Vậy thì là tôi muốn hỏi lại, như vậy ý thầy muốn nói là mình nhớ là đừng có duy trì chánh niệm để mong được an lạc, mình không duy trì chánh niệm để mong được an vui hạnh phúc, ý thầy muốn như vậy không? Thành ra thầy mới nói rằng là kiểu này là không có thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đúng thế, nếu một người có sự hiểu biết rốt ráo, trí tuệ tròn đủ, nếu làm gì sai họ không quá hối hận, hay làm gì đúng họ cũng không quá bằng lòng, hoan hỷ vì họ hiểu rõ lý nhân quả, chánh niệm tỉnh giác thì làm đúng, mà phiền não thì sai trái. Hành thiền tốt mình không vui, hành thiền xấu mình không buồn, ngồi thiền tâm yên hay không yên cũng không lý đến, thái độ được như vậy là do sự hiểu biết sâu sắc về lý nhân quả. Khi bởi vậy thành ra hành giả đầu tiên là cứ là thành thiền, nó cứ trồi lên cuộc xuống là vậy. Mình mới thành thiền tốt một chút là ui mình sung sướng, mình hoan hỷ, mình vui vẻ, rồi mình đi trình pháp nữa đó. Mình nói với ông thầy là ui hôm nay là con được như vậy kia, rồi ông quạt cho một cái là mình buồn, mình khổ. Thì ông nói rằng là khi mà mình hành thiền với cái thái độ như vậy không đúng chút nào đó. Để sẽ đọc lại bạn em nói này. Nếu một người có sự hiểu biết rốt ráo, trí tuệ tròn đủ, nếu làm gì sai họ không quá hối hận. Thường thường mình làm cái gì sai là mình hối hận ghê lắm. Mình chưa tu thì mình tỉnh bờ, mình làm gì sai mình không biết rồi. Và mình có làm sai nữa, mình nói trong tâm, tâm nó nói ôi sao bị vậy, tại kia tại đó phải làm như vậy, chứ không phải lỗi của mình. Còn khi mà mình hành thiền, mình có tu rồi đó, mình thấy mình hối hận ghê lắm. Năm ngoái có một sư đó, nói rằng là tôi đáng lẽ là 5 giờ sáng tôi phải lên, 4 giờ sáng phải lên trên đó tôi ngồi tôi hành thiền, tôi với là sinh hoạt với chúng, mà tôi ngủ miết à. Ngủ tới lúc mà nghĩa là mà điểm tâm rồi mà chỉ dậy đi ăn điểm tâm thôi à. Đó thật ra trong cái buổi điểm tâm nó tâm nó nói tới tới nó lưu ăn nổi, nó nói mày nghĩa là làm biến, mày là vậy, mày là kia, mày qua đây đáng lẽ là mày phải tu hành, mày nhận tiền của đàn a tiến thí mà đi qua đây rồi mày không tu được cái nọ. Ông nói nó rủa con quá trời quá đất à. Rồi tới bữa ăn trưa nó cũng vậy, nó cũng nói tới nói lui à. Thì ông thầy cũng hỏi hai bữa thì sư ba ăn có được không? Dạ cũng được cha, thì nó rủa mình ăn chứ là một chuyện. Rồi cái kế nữa, ông thầy thiền sư ông đó trình pháp nói rằng là nó nói buổi sáng rồi nó nói buổi trưa, ăn trưa xong đêm ngủ chắc dậy cái nó kinh phức rồi. Ông nói đó, thấy chưa, đây là cái tâm tham này. Nó giả bộ, nó nói rằng là đúng rồi, tôi biết tôi làm như vậy là trật, là tôi phải ngủ dậy cho sớm, tôi phải đi hành thiền cho đàng hoàng tử tế, tôi nhận tiền nhận bạc của Phật tử, tôi qua đây tôi tu hành, tôi ăn uống nhà bàn nhà đồ, lo lắng cho tôi được cái cây nọ, mà rồi sẽ thấy nó chứng nào Phật đó. Đây là một cái ngón đòn rất nguy hiểm của tâm tham đó. Nó ba xạo nó ra, nó nói cho mình để mình phải nói vậy để mình bớt cắn rứt, phải không? Bây giờ nó cắn rứt quá mình nói ồ đúng rồi chà mày vậy cái nọ, mà ăn vẫn ăn, ngủ vẫn ngủ, rồi quên chút luôn hết trời. Nếu làm gì sai họ không quá hối hận, mà nếu mà làm chi đúng họ cũng không quá bằng lòng hoan hỷ, vì họ hiểu không bằng lòng hoan hỷ, bởi vì họ hiểu rõ lý nhân quả, chánh niệm tỉnh giác thì đúng, mà phiền não thì làm sai thôi. Hành thiền tốt không vui, hành thiền xấu không buồn, ngồi thiền tâm yên hay không yên cũng không lý đến. Thái độ được như vậy là do sự hiểu biết sâu sắc về lý nhân quả. Tâm lý hành giả thì ngược lại, ưa than ngồi tâm suy nghĩ hoài, đau quá, quá đau, không an lạc, không có yên ổn gì cả đó, mình ưa than khổ lắm. Ngài vô não Angulimala đã giết cả ngàn người, nhưng khi gặp Phật, Ngài ngộ và đắc đạo quả A-la-hán. Sự chứng ngộ của Ngài đến từ đâu? Bây giờ thiền sư nhắc lại cái câu chuyện của Ngài Angulimala, tức là Ngài vô não đó. Ngài giết cả ngàn người trước khi mà gặp Phật. Giết người lấy ngón tay xỏ làm tràng hoa đó, 999 người, rồi tới người cuối cùng là bà mẹ sắp sửa giết, rồi Phật xuất hiện. Rồi Phật nói ông theo và ông tu theo Phật. Ngài vô não đã giết cả ngàn người, nhưng khi gặp Phật, Ngài ngộ và đắc đạo quả là A-la-hán. Sự chứng ngộ của Ngài đến từ đâu? Sự biết chúng chứng ngộ của Ngài đến từ sự hiểu biết rằng thủ phạm của sự tàn sát không phải là Angulimala, mà là vô minh, không có ai trong này cả, không có Angulimala đâu. Tôi đọc lại chỗ này ha. Sự chứng ngộ của Ngài đến từ đâu? Sự chứng ngộ của Ngài đến từ sự hiểu biết rằng thủ phạm của sự tàn sát này không phải là Angulimala, mà là vô minh, không có ai trong này, không có vô não, không có Angulimala nào cả. Quý vị thấy mà mình mà hiểu được như vậy là thôi mình giỏi lắm rồi đấy. Trong tạm thời là cứ tôi ta tôi ha. Càng tôi càng ta bao nhiêu thấy càng vui bấy nhiêu. Bây giờ một bài pháp khác nói về tâm chấp nhận. Đây là một bài pháp ở bên đi thầy giảng về vấn đề tâm, cái tâm suy nghĩ. Đây là tôi thấy là một câu hỏi mà rất là đặc biệt, là bởi vì rất đông chúng ta là gặp cái trường hợp này. Đó là vị thiền sư nữ này thưa hành giả như thế này, là lúc chưa hành thiền thì con suy nghĩ rất là ít, bây giờ thiền thì thấy sao mà con suy nghĩ dữ quá. Thầy dặn khi suy nghĩ đến chỉ duy trì chánh niệm, nhưng con không làm được, vì cứ mỗi lần như thế là bị dòng suy nghĩ nó cuốn đi, suy nghĩ này tiếp nối suy nghĩ kia liên miên trong suốt giờ ngồi thiền. Cái này là mình thấy là rất là nhiều người bị. Thiền sư nói ồ, thế là vấn đề, có vấn đề rồi đó. Suy nghĩ đến, ghi nhận tâm suy nghĩ, rồi nhớ trở lại trong thân, đừng tiếp tục chạy theo sự suy nghĩ nữa, đừng quan sát sự suy nghĩ, đừng có để ý tới nó nữa. Mình biết tâm mình suy nghĩ, nhớ đem trở lại trong thân của mình, đem trở lại trong thân, hoặc đem trở lại trong những cái cảm giác mà mình thấy vượt trội nhất. Quan sát suy nghĩ sẽ bị nó lôi đi. Cái suy nghĩ này mình nhìn nó rồi nó tới nữa, mình nhìn nó nữa là nó lôi mình chạy chết luôn. Thưa thầy, thường thường con bị kéo đi cho đến hết câu chuyện mới trở lại hơi thở. Đôi khi biết là nó kéo con đi rồi, mà tại sao nó kéo đi mà cho ta hết câu chuyện luôn, suy nghĩ câu chuyện năng lớn nữa chừng má, vậy nó kéo đi cho hết câu chuyện rồi nó bắt đầu mới trở lại hơi thở. Có lúc con cũng nhận ra tâm phóng này, nhưng mà thưa thầy không có nhiều lắm đâu. Trả lời, khi nhận ra tâm suy nghĩ thì nhớ đem tâm trở lại hơi thở, đừng để cho đến hết câu chuyện rồi mới trở lại. Nhớ mà hết câu chuyện rồi là tới giờ thiền là chấm dứt rồi đấy. Hãy vô ngồi lúc đầu mà mình để cho suy nghĩ nó tới rồi mình chạy theo suy nghĩ là tới chuông gõ, là ông thầy cũng nói là mình thấy chuông gõ nào mình hay mau lắm, một giờ thiền nó đi rất là nhanh. Có người còn trình với thầy rằng là nó ngồi cái giờ nó suy nghĩ cho đã, cho nên nó nhắc nó nói rằng là vậy là suy nghĩ chưa xong, giờ ngồi tới nó tiếp tục suy nghĩ nữa, hồi nãy mình bỏ ngang nào bây giờ tiếp tục nữa. Tâm nó tính toán như vậy này. Hành giả cũng có thể ghi nhận những cảm giác tâm lúc tác ý muốn suy nghĩ sanh lên, bởi vì khi mà suy nghĩ sanh lên ở trong cái tâm này nó háo hức lắm, nó muốn suy nghĩ. Cái này thì cũng hơi vi tế đó, mà nếu mà coi được cái đó thì tự nhiên cái dòng suy nghĩ nó sẽ ngừng lại. Thưa thầy, thường lúc ngồi con quên lời của thiền sư dạy, cho nên ít khi tự nhắc nhở. Vì quên nhắc cho nên con cảm nghe không thích thú trong sự thực tập, tâm không yên, suy nghĩ liên miên, dù bên ngoài thì có vẻ rất là nghiêm túc, rất là an lạc. Thiền sư nói hãy tiếp tục duy trì chánh niệm, nhất là quan sát các chuyển động hay những cảm giác trong thân. Nói là người mà tâm mà suy nghĩ nhiều quá đó, phải nhắc mình, thế mà tâm mà suy nghĩ mình đem trở lại, mình đem trở lại vào trong thân của mình, mình đem trở lại vào trong cảm giác. Hoặc giả là trong khi mà mình thực tập trong sinh hoạt hàng ngày, mình quan sát rất nhiều cái cử động của tay chân của thân của mình. Tôi khuyên hành giả nên tập với đúng theo thời khóa nữa đi. Thứ nhất là ngồi thiền nhớ hễ mà tâm suy nghĩ tới, mình duy trì chánh niệm, mình biết nó và mình trở lại trong thân. Trong sinh hoạt hàng ngày mình quan sát nhiều cái thân của mình. Và cái thứ ba nữa là nói rằng tôi khuyên cái bạn này là nhớ phải đi lên ngồi cho đúng theo thời khóa. Tập theo thời khóa sẽ hỗ trợ rất nhiều cho người tâm yếu không kiểm soát được sự suy nghĩ. Đó là một cái phần thông tin mà sư mấy ngày năm này người là anh dặn. Cái thời khóa nó quan trọng vậy lắm. Mình giờ đi giờ ngồi mình đi theo người ta đi thì nó sẽ là giúp mình mà giải quyết được vấn đề cái tâm suy nghĩ. Thưa thiền sư, trong quá trình thực tập con thấy có những trạng thái tâm rất khổ, những trường hợp rất khó khăn, tưởng như không vượt qua được. Nhưng đã nhiều lần nhớ lời thầy dạy, nếu không chấp nhận thì phiền não càng lúc càng lớn mạnh. Cho nên con sách tấn mình nên cố gắng nhẫn nại và chấp nhận. Thầy hát cái bài này, thầy giải thích về hai chữ nhẫn nại và chấp nhận. Vì này nói rằng là trong khi mà tập là khó khăn quá, thì tưởng là vượt qua không nổi rồi. Nhưng mà bây giờ chỉ nhớ là ông thầy nói là kham nhẫn và chấp nhận. Ông thầy cũng dạy là nếu không chấp nhận thì phiền não lớn mạnh, cho nên con kham nhẫn không chấp nhận. Thì sư hỏi lại, chấp nhận như thế nào đây? Nhẫn nại rồi chấp nhận thì chấp nhận này không đến từ trí tuệ. Bây giờ con kham nhẫn để chấp nhận. Thầy sinh này nói, ông nói rằng không, cái chấp nhận này đến từ sự kham nhẫn và không phải là do trí tuệ. Dạ thưa thiền sư, bởi vì khó khăn đau khổ đã xảy ra nhiều lần cho nên thấy con phải nhẫn nại và chấp nhận. Thiền sư nói tốt nhất là hành giả nên áp dụng sự suy nghĩ đúng. Khó khăn đau khổ là những hiện tượng tự nhiên, đối tượng cho tâm quan sát thì tâm sẽ chấp nhận. Như vậy là sự chấp nhận đã đến từ trí tuệ. Mà trong này là mình tư tuệ. Phải vậy không? Bên này nói con kham nhẫn, ông nói không nên. Tốt nhất là hành giả nên áp dụng sự suy nghĩ đúng, tức là tư tuệ, rằng khó khăn đau khổ này là những hiện tượng tự nhiên, đó là đối tượng cho mình quan sát, thì bây giờ tâm của bạn sẽ chấp nhận đấy. Mà chấp nhận như vậy là chấp nhận với trí tuệ, chứ không phải chấp nhận với sự kham nhẫn. Sự chấp nhận đến nhờ trí tuệ, và trong trường hợp này là tư tuệ, tức là bạn đã suy nghĩ đúng. Thưa thiền sư, có những chập tâm hoan hỷ sanh lên, tâm dính mắc vào đó. Con cũng nhớ lời thầy dạy, hạnh phúc sung sướng đều là những rào cản đưa đến sự bình an đích thực. Cho nên con cố học và nhớ, cố nhớ kỹ điều này thầy đã nói. Có những chập tâm hoan hỷ sanh lên, tâm con dính mắc, chắc là thập được tâm hoan hỷ, tâm dính mắc vào đó. Rồi thiền sư nói rằng hạnh phúc sung sướng đều là những rào cản đưa đến sự bình an đích thực. Cho nên con nhớ là con không dám dính mắc vào đó. Thiền sư trả lời, hoan hỷ đau khổ là gì đây? Chúng đâu có phải là rào cản, phải không? Tại sao mà mình phải nói mình cho nó là rào cản? Hạnh phúc đau khổ không phải là rào cản. Khi hạnh phúc và hoan hỷ và sung sướng không phải là rào cản, mà là đối tượng cho mình hành giả quan sát. Khi hành giả thực sự hiểu chúng chỉ là đối tượng thì khổ hay lạc đều giống nhau hết. Khi hành giả đặt câu hỏi khổ là gì, lạc là gì, thì tâm sẽ hiểu chúng chỉ là đối tượng. Nếu là đối tượng thì mình có thể quan sát được chúng, chánh niệm về đối tượng này thì làm sao mà trở thành rào cản. Vì vậy mình nói rằng sung sướng và hoan hỷ là rào cản, mà ông sửa lại nó, đừng có suy nghĩ như vậy. Mà phải nhắc mày nhớ mình rằng là cho dù cái đó là khổ hay là lạc đều là đối tượng hết trơn. Dạ thưa thiền sư, khi những chập tâm hoan hỷ này sanh lên, tâm ưa duyên theo. Thiền sư trả lời, chạy theo chúng là yếu điểm của hành giả, vì không duy trì chánh niệm mới bị chúng lôi đi. Thực tập chánh niệm sẽ thấy chúng chỉ là đối tượng. Vì nói rằng là khi mà cái tâm hoan hỷ nó sanh lên thì tâm của con ưa chạy theo đó. Thiền sư nói mình chạy theo là tâm mình yếu rồi đấy. Nếu mình thực tập chánh niệm mình cho nó là đối tượng, mình không thể nào chạy theo. Chạy theo là cái yếu điểm của hành giả, vì bạn không duy trì chánh niệm nên mới bị chúng lôi đi. Thực tập chánh niệm sẽ thấy chúng chỉ là đối tượng. Thưa thiền sư, nhờ chánh niệm có mặt liên tục cho nên con thấy thói quen suy nghĩ làm theo tâm tham thật là mạnh. Điều này nó xảy ra cho tất cả mọi người, thiền sư nói vậy. Bây giờ con chánh niệm thì con mới thấy này, là hễ mà cái thói quen suy nghĩ làm cho và làm theo tâm tham, suy nghĩ và làm theo tâm tham, hai cái này là cái thói quen rất là mạnh. Ai nói cái gì mà mình thích cái là mình chạy theo liền. Và con thấy điều đó rất rõ đấy con. Thì thiền sư nói không phải con mình hành giả đâu nha, nhớ cái này cho tất cả mọi người. Bây giờ đã nhận ra thói quen xấu và mạnh thì mình phải làm cái chi đây? Mỗi khi thói quen xấu này đến, hành giả phải duy trì chánh niệm để đối trị nó, đừng chạy theo nó nữa. Hễ một lần mình theo nó, tham sẽ càng lúc càng lớn mạnh. Bất kỳ kinh nghiệm nào đến, trách nhiệm của hành giả là suy nghĩ như thế nào về kinh nghiệm và làm gì với nó. Chuyện chi xảy ra không phải là trách nhiệm của hành giả, chúng đến và đi theo nhân duyên. Trong cái điểm này thì vị thiền sư thường nói rằng người ta nói rất nhiều về phiền não, người ta nói rất nhiều về cái tâm tham trong sân. Người ta nói tâm tham trong sân mạnh quá, nó tới một cái là con phải duyên theo, con không có cưỡng được. Nhưng mà thiền sư thường nói rằng là hễ cái chi mà nó tới, mình đừng có lý tới. Bất kỳ cái chi xảy ra, nhớ đừng có lý tới. Trách nhiệm của mình là gì? Đó là mình suy nghĩ như thế nào, rồi mình làm cái chi này. Đó là cái quan trọng. Phần của nó là nó diễn tiến chuyện để yên cho nó. Bây giờ mình nói nè, khi mà nó xảy ra như vậy, mình phải suy nghĩ như thế nào, rồi mình làm cái gì. Bất kỳ kinh nghiệm nào đến, trách nhiệm của hành giả là suy nghĩ như thế nào về kinh nghiệm và làm cái chi về nó. Chuyện gì xảy ra không phải là bổn phận của hành giả, không phải là cái trách nhiệm của hành giả. Chúng đến và đi theo nhân duyên của chúng. Bổn phận của trách nhiệm của hành thiền là suy nghĩ cho đúng và làm và duy trì chánh niệm. Thông thường người ta nhìn ra ngoài để đổ cho phiền não hay những thói hư tật xấu quá mạnh, mà quên nhìn lại xem mình làm gì. Mạnh hay yếu là chuyện của chúng, tức là phiền não. Mình chỉ làm cái bổn phận của mình, làm việc của mình. Làm hoài, làm mỗi ngày, chánh niệm sẽ mỗi lúc mỗi mạnh, và kinh nghiệm, tức là phiền não theo hay là thói quen xấu, sẽ không còn mạnh như lần trước nữa. Đó là cái điểm này là thiền sư nói tới nó lưu trong rất là nhiều lần, ít ra là suy nhớ cái hai lần trong cái năm này, trong cái buổi truyền pháp bên nữ. Thiền sư nói rằng là người ta cứ để ý tới phiền não, người ta cứ nói là phiền não nó mạnh quá, hay là cái thói quen nó mạnh quá, thành ra khi mà nó khởi sanh là tự nhiên nó lôi con đi. Thì ông nói rằng là không, đừng có nói như vậy. Tôi cứ mãi nghe hành giả than thở: ô phiền não mạnh quá, ô thói hư tật xấu đã có từ lâu, cho nên nó xuất hiện một cái là lôi con chạy đi. Phiền não là những hiện tượng tự nhiên vận hành theo cách của nó. Phiền não làm việc của nó, hành giả làm chuyện mình, đó là suy nghĩ đúng, chánh niệm và tiếp tục chánh niệm. Khi nói rằng phiền não mạnh, hành giả đang đổ tội cho phiền não vì nó mạnh quá cho nên mình chấp nhận, mình chạy theo. Chấp nhận là sao? Đó là duy trì chánh niệm, chứ không phải chấp nhận là chạy theo phiền não. Chấp nhận cũng có nghĩa là không muốn kinh nghiệm phải xảy ra như vậy như kia. Thưa thiền sư, con nhớ lời thầy dạy ở Việt Nam, 8 điều giác ngộ, điều đầu tiên là phải ly tham. Cho nên dù chỉ một chút ít thì trí tuệ cũng không phát sanh. Thầy thiền sư nói đâu ở bên Việt Nam đó, thì vị này đáp lại nói rằng là thầy nói rằng là có 8 cái yếu tố để đưa đến sự giác ngộ, mà trong đó là ly tham. Và dù chỉ một chút ít trí tuệ thôi, thì một chút ít tham thôi thì trí tuệ cũng không phát sanh được. Còn nhắc tâm dù một chút ít cũng không dám dễ vui chạy theo tâm tham. Thiền sư nói tốt nhất là tự nhắc mình, bản chất của tâm là một tâm có thể kéo theo hàng tỷ tâm khác. Một khi một tâm sanh khởi, nó có khả năng nó kéo theo hàng tỷ tâm khác. Khi để cho một tâm phiền não sanh lên, tham hay sân, thì sẽ có hàng tỷ tham sân khác cùng sanh lên. Thay vì nhắc thầy nói có 8 điều giác ngộ là một là phải ly tham, thì bây giờ con cố gắng tham chứ con tham, thì ông nhắc đừng nói vậy, nói vậy tâm nó không ngán rồi. Mà nhắc rằng là thế mà theo nó một chút thì có một tỷ tâm đi theo như vậy, mà toàn là tâm phiền não không à. Hồi trước tánh tình tôi rất nóng nảy, sân hận rất là dữ. Có một lần có một cái câu chuyện xảy ra, tôi nổi sân đùng đùng và muốn đánh người anh của tôi là người em gì đó. Thầy kể câu chuyện này cũng khá lâu rồi. Cái bữa đó là ở ngoài chợ về, thầy nói cả ngày suốt ngày nó gặp nhiều cái bực bội, cái bức xúc khó chịu. Tôi chỉ thấy quan sát rồi bỏ, quan sát rồi bỏ, quan sát rồi bỏ, mà không quan sát kỹ. Nói về nhà cái tôi nhức đầu quá, tôi mới nói thằng em tôi nói nó là bác sĩ cũng chưa có ra trường, đang học sắp sửa ra trường rồi, nói mày cho tao ít viên thuốc uống để cho nó bớt nhức đầu. Người em người anh gì đó không biết đó. Thì thằng chắc là người em, thì thằng em tôi nó nói thuốc men gì thuốc uống hoài à. Chỉ một câu như vậy thôi mà lúc bây giờ cái tâm tôi nó phiền não quá, cái câu chuyện cả ngày nó bực quá rồi. là tôi nảy ra, tôi nói mày nói cái gì, tôi nảy chụp tới hai anh em, nghĩa là sắp sửa là đánh nhau rồi, rốt âm 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 âm. Thì bà chị tôi ở trong phòng, bà nghe mà sợ quá bà chạy ra, bị nghe tiếng tôi hét dữ quá bà sợ bà chạy ra. Cái bà la lên một câu, bà nói tao nghe mày đi hành thiền mà sao mày dữ như cọp vậy. Thầy nó nghe câu đó là như một cái rất lạnh tạc vào mặt tôi liền. Bắt đầu từ đó là tôi trí tuệ, bây giờ chánh niệm và trí tuệ giúp tôi hiểu rõ cả một cái diễn trình xảy ra, tại vì sao như vậy, câu chuyện gì xảy ra từ lúc ngoài chợ cho tới khi vô. Mà em nói một câu như vậy, bây giờ chánh niệm và trí tuệ giúp tôi hiểu rõ tâm sân tai hại và xấu xa đến chừng nào, cho nên tôi quyết định từ đây cho đến khi tôi chết, tôi sẽ không bao giờ để cho nó xảy ra cả. Nhưng mà đó là mới cái quyết định thôi. Rồi bây giờ phải làm sao này? Phải làm sao mà để mà đừng cho tâm thân có đừng xảy ra, để mà mình làm như vậy nữa, vì nó quá ghê gớm đi. Ông nói tôi sân từ trước giờ, tôi sân ghê lắm mà tôi không có để ý. Bao nhiêu sư kể có một lần đó, ông thầy nghĩa là không có đồng ý với vị trụ trì đó. Ông nói dễ lắm, hồi trước là tôi dễ lắm, tôi cầm cái bàn tôi dục đầu ông là yên à, dữ tợn như vậy đó. Nhưng mà bây giờ tôi rồi, tôi biết mấy cái đó là không có lợi lạc gì hết trơn. Thì đây là cái lần đầu tiên mà tôi nhận ra được cái tâm tôi sân, chứ hồi trước giờ tôi không có biết. Thì nhờ cái quá trình tu tập hoài quan sát tâm hoài, bây giờ tôi mới nhận ra rằng là cái tâm sân nó xấu xa quá, nó tồi tệ quá. Bây giờ làm sao đây, làm sao để cho nó đừng có bao giờ xảy ra nữa. Tôi mới hiểu rằng nếu một tâm sân khởi lên dù rất nhỏ, nếu không chánh niệm để cho nó ngưng lại, thì tâm sân nhỏ này sẽ lớn và ràng lúc càng lớn và sẽ rất hùng mạnh. Đó, tôi mới thấy rõ ràng đó. Cái câu chuyện mà ngày hôm nay, tối hôm nay mà nó nổ tung ra như vậy là tại vì từ khi mà ngoài chợ tới giờ là nó, tâm sân nó nổi lên, mình không có chánh niệm, mình không nhìn nó cho kỹ càng để cho nó triệt tiêu, rồi nó dồn dần cho bây giờ nó nổ ra. Từ đó tôi mới nghĩ cách ra tập, khi một niệm sân hận sanh lên, tức là số 0 nó lên số 1, tôi sẽ tìm mọi cách đem nó xuống trở lại zero. Vì vậy kỹ thuật của tôi là zero, 1 zero. Tôi sẽ không bao giờ cho phiền não từ 1 tăng lên 2, 3 mà tức thì đem nó xuống zero trở lại. Với phiền não nếu áp dụng kỹ thuật này 0, 1, 0, dù tham hay sân sẽ càng lúc càng thấy nó giảm bớt đấy. Ngay cả một cái tham, một cái sân mà nhỏ nhất, mình cũng phải duy trì chánh niệm để cho nó ngừng, nó bớt lại. Và nếu như mà mình làm được như vậy hoài thì mình sẽ thấy phiền não càng lúc càng giảm bớt. Nên một niệm tham sân dù nhỏ bao nhiêu, tôi cũng rất cẩn trọng không để cho chúng tăng thêm. Bây giờ cái phương pháp thì như vậy, cái công thức thì như vậy. Bây giờ tôi muốn hỏi quý vị, vậy cho bây giờ đó, mình sẽ làm sao đây? Làm sao để được như vậy đây? Làm sao để được từ phiền não từ zero lên 1 mà đừng có cho nó 2, 3, 4 mà đem nó trở lại zero. Thì đây là cái công thức mà tôi kiếm ra, mà bây giờ mình tập sao này? Mình tập sao để mà phiền não từ zero 1 trở lại zero? Quý vị có biết không? Trả lời cho tôi nghe xem sao. Thì trong khi mà thầy hỏi như vậy, thì trong hội chúng có nhiều vị trả lời khác nhau. Vị thứ nhất nói rằng khi thấy phiền não đến, con suy nghĩ đó là một hiện tượng tự nhiên. Thiền sư hỏi rồi sao nữa? Hành giả này không trả lời, chỉ cười mà thôi. Thì câu trả lời có nghĩa là sau khi một hiện tượng tự nhiên rồi, con ngồi đó con cười. Câu thứ hai, nó giải có hai cách. Cách thứ nhất, con suy nghĩ đây là một điều bình thường của tất cả chúng sanh. Ví dụ như có một chị A mắng con, con nói rằng ôi thế là điều bình thường. Sau đó con rải tâm từ tới chị. Thiền sư nói có đâu mà rải, vì mình đang giận mà, phải không? Cái sự kiện là mình nói rằng là ôi sao cái chuyện chúng sanh là bình thường, đó là mình đang tấn áp cái tâm sân của mình. Đó khi mình nói tâm từ, ông nói ôi cái này không được. Cái thứ ba vị này trả lời thì thầy nói đúng. Thưa con chỉ đơn giản suy nghĩ, phiền não làm chuyện của nó, con làm chuyện của con là duy trì chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Đúng rồi, chỉ có bao nhiêu thôi. Hành giả làm việc của mình là nhớ duy trì chánh niệm, duy trì cái trạng thái tâm của mình. Lúc bây giờ cái tâm của mình nó rất khó chịu, phải không? Nó sân mà, cái tâm mình nó suy nghĩ nữa, suy nghĩ rất là bất thiện về cái đối tượng đó. Rồi cái con người của mình lúc bây giờ cái cảm giác nó rất là khổ, đầu nó nặng, gì đây, bàn tay nó căng rồi chẳng hạn, còn mồ hôi toát ra, mình tay chân mình run rẩy vì mình suy nghĩ tới cái chuyện phiền não mà. Chỉ có bấy nhiêu thôi, hành giả làm việc của mình là duy trì chánh niệm, tiếp tục duy trì chánh niệm, rồi kiểm tra lại xem nó đã trở về zero chưa. Nếu chưa zero thì mình tiếp tục duy trì chánh niệm nữa. Và nhớ là đừng có làm một lần, mà mỗi lần cái gì làm tâm sân sanh lên, chỉ quan sát rồi kiểm tra xem nó đã chấm dứt chưa. hãy sử dụng trí tuệ, hãy sử dụng sự tinh tấn để làm chuyện này được càng nhiều càng tốt. Như vậy khi mà thầy dặn mình như vậy là ông cũng biết cái chuyện này khó không phải dễ, phải vậy không? Vì vậy em nhắc rằng là bây giờ mình phải sử dụng rất nhiều tinh tấn đó, mình mới quan sát được cái này. Tinh tấn trí tuệ, làm cái gì mà bạn có thể làm trong khả năng của mình để mình làm cho phiền não từ zero nó lên tới 1 và trở về zero. Đó thì còn một cái bàn khoảng nữa, nhưng mà thôi suy xin đọc một cái bài khác nói về vấn đề giúp người. Thì đây một cái câu hỏi bên bên tăng nói rằng giúp đỡ bà con phải. Thưa thiền sư, con có tâm hay giúp đỡ người, đó có phải là tâm dính mắc không? Giúp đỡ người khác là chuyện nên làm hay không, thiện hay bất thiện? Mình giúp người ta đó, người ta cần mình sẽ giúp, mà giúp mình làm á là mình cứ giúp hoài như vậy, có phải là mình có tâm dính mắc với người ta không? Rồi mình giúp đỡ người khác như vậy là có nên giúp đỡ cho người khác không? Rồi mà cái chuyện mình làm là thiện hay bất thiện? Thiền sư trả lời, tại sao lại hỏi tôi giúp đỡ người khác là thiện hay bất thiện? Đừng hỏi người khác, bạn có thể nhận ra điều này nhờ bạn thiền tập. Khi giúp một ai chuyện gì đó là hành vi cử chỉ bên ngoài, cái chi thúc đẩy mình giúp họ đó là tâm bên trong. Nhìn bên ngoài để đoán cái chi bên trong là cái điều mà tôi không có làm được. Ông hỏi lại, ông nói tại sao mà hỏi tôi, tại sao bạn không hành thiền mà bạn quan sát cái tâm của bạn đi? Bởi vì cái chi mà thúc đẩy mình giúp người ta đây, bởi vì đôi khi mình giúp mà đâu có phải là mình giúp luôn rồi tâm mình nó có điều kiện à, phải không? Đó, cá nhân sư cũng vậy đó. Sư đem một số, còn người ta cho tiền bạc từ bên Việt Nam đó, đem qua bên này đó, thì rất nhiều khâu cho cái này cái kia, sư cũng phải trích ra 200 để sư cho ông trụ trì. Thì trụ trì mình nghĩ mình ở đây thôi, mình cũng phải trái với ông, mình cho đại cũng cho rồi. Thiệt ra mình cho mà cũng điều kiện trong đó, cho đâu có phải là mình cho mà cho không cho khao gì, phải không? Đó. Rồi bây giờ thấy ông khóa binh đi lại, ông cho mấy sư đi ra, tôi nói hồi trước tôi biết rồi, mình cho cái yên cho rồi. Cái tâm của mình nó vậy đó, đem qua đuổi lại, đuổi lại cho mà tâm có suy nghĩ còn bất thiện không à. Vì vậy nói rằng kêu tôi đoán cho quý vị cái gì xảy ra trong tâm quý vị tôi làm được rồi. Đó là cái mà thiền sư từ trước giờ bây giờ bắt đầu nói rất là nhiều về chuyện đó. Quý vị lại, quý vị hỏi tôi có tham có sân không, tại sao mà các vị tu mà quý vị không có quan tâm quý vị? Vì mình quan tâm quý vị mình mới biết chứ, còn quý vị tưởng rồi tôi biết, quý vị hỏi thật ra tôi có biết đâu, tôi cũng đoán không à. Ngay cái đó sư kể quý vị nghe một chuyện như thế này. Có một lần thì nghe thiền sư ông giải thích những cái kinh nghiệm mà vô cùng là tuyệt vời, sư thấy là sư chắc có lẽ cả đời sư sướng làm được. Sư mới hỏi thầy, thưa thầy, ông học cái này ở đâu? Ông học cái này ở đâu vậy? Hòa thượng chỉ cho thầy phải không? Quý vị biết ông trả lời sao không? Nếu quý vị muốn nghe sư tôi nói, bây giờ đọc cái bài này đó. Sao quý vị muốn không? Nói vậy quý vị cười rất vui à. Thì mình nói ai chỉ cho thầy vậy? Ai chỉ cho ông vậy? Bộ hòa thượng chỉ à? Ông nói không, hòa thượng chỉ dạy tôi cái căn bản của tôi à, mà còn cái phần còn lại là tôi tự tập. Nhưng mà sư nói không, tôi thấy tối nào ông cũng vô gặp hòa thượng hồi bên chùa cũ đó quý vị. Thì xin cho trình pháp xong là thầy đi vô nói chuyện của hòa thượng. Nói thế sư có biết hai người hai vị nói gì đâu, sư đứng ngoài thì dòm không mà nó khuyên gọi cả tiếng luôn. Nó qua nó lại. Thì ông nói rằng là sau này sư sẽ hiểu rằng là vị thầy của mình á là chỉ cho mình cái con đường đi mà thôi, chỉ là chỉ cái nguyên tắc mà thôi, còn tất cả là mình phải tự bước đi lấy. Rồi tôi nói là khi mình trình pháp thì sao? Sư tập thì sư mới trình pháp hòa thượng, tất cả những cái gì hòa thượng nói là hòa thượng mình đoán mà thôi, bi tâm của mình sao hòa thượng hiểu? Thì ông chỉ trước mặt các người đó, có cái trước mặt là cái gạch bông á, thì ông nói đoán là đoán vậy này. Ví dụ như bây giờ trong khi mình trình pháp, trước mặt của quý vị thấy không, gạch bông rất là nhiều, cái nào giống nhau hết. Bây giờ hỏi ở đâu rồi? Ở cửa này bên mặt bên trái này, cửa kia. Nói không được, có vậy không? Thì bây giờ đó hỏi hành giả, cái người tập tu tập đó là ông hòa thượng hỏi thầy là đi qua tới ngang đâu rồi. Ví dụ như nói rằng là bây giờ tôi ngồi mà tôi thấy sau lưng tôi có cái máy loa chẳng hạn, à vậy tôi chừng đi ra phía cửa đó nghe. Nhưng mà một lát là thấy nói rằng ủa sao tiếp thấy cái tủ, vậy là ra phía này chứ không phải ra cái cửa nữa. Đoán này đoán vậy được quý vị. Vì vậy thiền sư nhắc nhở sư một điều rằng là mình học quý vị thầy nào cũng vậy, là mình học cái nguyên tắc dạy cho mình cái chính, rồi mình tập, rồi cái tâm của mình nó đi theo cái hướng của nó thôi. Còn các ngài là chỉ đoán thôi, chắc các ngài không có làm gì nữa. Vì vậy thiền sư mới nói rằng nếu mà quý vị lại hỏi tôi, quý vị tưởng là tôi biết, nhưng mà tôi cũng đoán thôi. Đó, nhưng mà qua nhiều năm kinh nghiệm tu tập và nhiều năm nghe trình pháp, thầy của tôi đoán rất là đúng. Và cái này nó cũng giúp cho tôi để mà giúp quý vị nữa. Chứ không phải là vô căn cứ đâu. Nhưng mà phải nhớ một điều rằng là mình quan sát lý mình quan sát tâm mình và mình hiểu mình đang đi đâu, cái đó là chính xác nhất. Thỏa mãn rồi ha. Thấy ngồi cười nữa rồi này. Bây giờ trở lại đây, đừng hỏi người khác, bạn có thể nhận ra điều này nhờ bạn tập thiền. Khi giúp ai một chuyện gì, đó là hành vi cử chỉ bên ngoài. Cái chi thúc đẩy mình giúp họ, đó là tâm bên trong. Nhìn bên ngoài mà nói cái chuyện bên trong là cái chuyện không có. Nhưng mà chung chung thì khi làm bất cứ điều gì, nếu do trí tuệ khuyên làm là điều tốt. Ngược lại, nếu là phiền não đứng sau thúc mình thì không tốt chút nào. Mà ở đâu là trí tuệ, ở đâu là phiền não? Tâm mình nó rất là ngụy biện phải không? Chuyện phiền não nó không, mà nó nói ồ cái này là vì Phật pháp, vì này vì kia cái nọ, mà toàn là tụng tào lao không à. Như vậy thì mình phải tu cho nhiều để mình hiểu chỗ cái nào là trí tuệ mà cái nào là phiền não. Hành vi cử chỉ bên ngoài không phản ảnh sự thật, trạng thái tâm bên trong mới là thật. Thì cái câu này đó, thầy nói như vậy mà thầy đã lặp lại rất là nhiều năm và có rất nhiều bài pháp. Bây giờ sẽ đọc quý vị nghe một cái bài mà ông nói năm ngoái liên quan tới cái vấn đề mà giúp. Mà đây là một cái câu nói liên quan tới vấn đề giúp bà con thân bằng quyến thuộc. Nếu mà cái vị nào mà hỏi cái câu này thì quý vị nghe cái này chắc cũng đầy đủ cái thông tin. Thưa thầy, đối với người không phải là bà con thân bằng quyến thuộc, khi họ cần sự giúp đỡ thì con giúp họ theo khả năng của con. Đây là một vị hành giả nữ trình với thầy như vậy. Nếu mà không phải bà con thân bằng quyến thuộc của con á, là con giúp trong khả năng của con. Thấy họ có gì sai trái, con nhắc nhở góp ý với tâm tự. Nghe theo lời con hay không là chuyện của họ, an vui hay đau khổ cũng là chuyện của họ. Tâm con sẽ bình thản vì những điều này chẳng liên quan chi tới con cả. Đó là cái người mà không bà con thân bằng quyến thuộc. Nhưng đối với thân bằng quyến thuộc, con có bổn phận và trách nhiệm lo lắng giúp đỡ và khuyên lời. Con không thể làm giống như cái người mà không bà con được. Bà con thân bằng quyến thuộc là con có trách nhiệm á. Nhưng khuyên nhắc nhiều lần họ không nghe, họ làm theo ý họ cho nên bị đau khổ. Con phản ứng khó chịu bực bội. Con hiểu thái độ của con sai, dính mắc vào ý của mình, muốn người thân mình nghe theo lời khuyên lơn của mình. Đó là cái phần trình pháp. Đối với cái người mà không thân á, thì dễ lắm. Cái người thân sao khổ quá. Bởi vì khi mà họ không nghe lời của mình rồi thì họ làm bậy là họ khổ. Họ khổ là mình cũng khổ thẹn. Như vậy là con hiểu rằng con phản ứng khó chịu, bực bội. Con hiểu thái độ của con là sai, dính mắc vào ý của mình, tức là muốn người thân của mình nghe lời mình. Và khi mà người thân nghe theo lời con khuyên, muốn người thân nghe theo lời con khuyên, mà họ, con khuyên họ mà họ không làm, mà để họ làm trật, mà họ gặp cái chuyện khó khăn là con càng bực bội hơn nữa. Thiền sư nói, dĩ nhiên là đối với người thân mình phải giúp đỡ, khuyên lơn nhắc nhở, nhưng nhớ là đừng có tâm mong đợi. Mong người ta theo lời của mình, mong đợi như thế là bạn có thái độ không chân chánh đấy. Hồi nãy cô này nói rằng là con khuyên người thân của con, mà con cũng mong cái người này nghe con. Mà khi mà họ không nghe con, họ làm khổ đây này. Vì vậy con mới bực chứ. Ông nói vậy là trật rồi này, thái độ không chân chánh này. Họ không nghe mình, bây giờ họ làm đúng làm sai thôi, chuyện của họ. Kết quả như thế nào, người ta nghe theo hay không, sung sướng hay đau khổ, cũng không phải là trách nhiệm của mình. Như vậy thì bạn hãy lấy cái thái độ giúp người ngoài áp dụng với người thân của mình nữa. Quý vị nghe trở lại nè. Kết quả như thế nào, người ta nghe theo hay không, sung sướng hay đau khổ, không phải là trách nhiệm của hành giả đâu. Điều này sẽ áp dụng cho bất kỳ ai, người ngoài hay thân bằng quyến thuộc của mình. Tại sao chúng ta phân biệt đây là thân bằng quyến thuộc của tôi, còn người kia thì không phải? Tại sao như thế? Tại vì tâm của mình dính mắc vào thân nhân của mình, cho đây là, và đây là phiền não mới có sự phân biệt này. Chính vì tâm dính tham, vì tâm tham ái dính mắc, cho nên mình mới xem người này là thân nhân, còn người khác thì không phải là bà con của mình. Thưa thiền sư, như vậy vì tâm dính mắc cho nên mình mới mong đợi kết quả theo đúng ý mình khi giúp hay khuyên lơn chỉ vẽ người thân của mình, phải không? Đúng như thế. Có thể đối với bà con thân bằng quyến thuộc, hành giả có thể giúp nhiều hơn chút so với người ngoài, nhưng cho dù vậy chăng nữa cũng đừng có mong cái gì hết. Kết quả xảy ra theo ý mình, khi mong đợi mọi chuyện sẽ xảy ra sẽ theo theo đúng ý mình là mình bắt đầu khổ rồi đấy. Hễ bạn bắt đầu giúp ai mà bạn mong đợi rằng người ta sẽ nghe theo lời mình, họ sẽ làm theo đúng lời của mình, rồi mình mong rằng là họ phải sung sướng an vui hạnh phúc, là bạn bắt đầu khổ rồi đấy. Thưa thầy sư, con cũng thấy người ngoài thì không dính mắc, còn người thân thì tâm con dính mắc với họ. Một điều khác nữa, vì họ là người thân cho nên mình phải có bổn phận trách nhiệm, là tức là vị này không có đồng ý với thiền sư, nói rằng là mình coi người thân giống như người thân của mình giống như người ngoài. Mà cô này có nói không, bởi vì họ là người thân của mình cho nên mình phải có bổn phận và trách nhiệm. Vì có bổn phận cho nên khi khuyên lên họ không nghe, không làm theo để phải đau khổ, khi người thân đau khổ thì mình cũng bị ảnh hưởng theo. Thiền sư trả lời, hãy giúp đỡ người thân trong khả năng của mình, đừng có mong đợi một cái kết quả nào cả. Điểm chính ở đây là cái tâm mong đợi kết quả theo như ý mình sẽ rất là đau khổ. Vì tâm dính mắc cho nên mình mới thấy có quá nhiều chuyện phải làm cho bà con của mình. Khi không có tâm dính mắc, trí tuệ sẽ hiểu đâu là giới hạn của sự giúp đỡ. Thấy không? Đây là những cái mà mình không có để ý. Vì bà con thân bằng, vì cha, vì mẹ, vì anh, vì em, cứ làm, kêu là làm, đến lát anh phiền não. Ông nói, vì tâm dính mắc cho nên mình mới thấy có quá nhiều chuyện mình phải làm cho bà con của mình, cho người thân của mình. Khi không có tâm dính mắc thì trí tuệ sẽ hiểu đâu là giới hạn, tới đó là ngưng lại. Dù cha mình là mẹ mình chăng nữa, mà mình làm tới đó là mình đổ sân thì thôi đừng làm nữa, mình làm quá khả năng của mình rồi. Thưa thầy, khi con khuyên người thân của con đừng làm một chuyện gì đó, họ không nghe rồi làm theo ý họ, rắc rối, vấn đề xảy ra, đau khổ có mặt. Khi họ đau khổ mình cũng phải vất vả với họ, phải lo cho người ta chứ đâu có để yên được. Vâng, hãy tiếp tục khuyên lên, hãy tiếp tục lo lắng giúp đỡ, nhưng nhớ đừng để cho tâm mình khó chịu, bực bội, đau khổ. Tại sao hành giả lại khổ vì họ đây? Lo lắng, giúp đỡ, khuyên lên, đúng, nhưng mà đừng có bực bội, đừng có đau khổ. Tại sao mà mình lại khổ vì họ đây? Dạ thưa, tại tâm dính mắc với họ. Vậy thì phải tu làm sao để tâm mình đừng có dính mắc? Khi yêu thương dính mắc thì đau khổ phải có mặt mà thôi. Như vậy hồi nãy là mình nói tâm mong đợi là vì mình tâm mình dính mắc với người ta. Đây là một quy luật tự nhiên, không chối cãi được. Quy luật gì mà tự nhiên? Đó là khi yêu thương dính mắc thì đau khổ phải có mặt mà thôi. Ông nói thương bao nhiêu cũng được mà đừng dính mắc, cái là mới khó là thấy vậy không? Ông nói tâm từ tâm bi, Phật thương hết chúng sanh mà Phật đâu có dính mắc. Tại vì mình thương mà mình dính mắc nữa, do đó mình mới khổ. Đây là một quy luật tự nhiên không chối cãi được. Tôi nhớ thầy của tôi Hòa Thượng Sĩ U Minh cũng như bây giờ Do Xe Giả Đo thường nói, ai là thân bằng quyến thuộc của chúng ta đây? Ai là thân bằng quyến thuộc quý vị? Quý vị nói rằng đây là thân bằng quyến thuộc của tôi dính mắc vào đó, vậy thì ai là thân bằng quyến thuộc của quý vị? Hòa Thượng Do Xe đó nói rằng ai là thiện tâm mới đích thực là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Thiện tâm tức là những cái pháp hành, những cái thiện tâm mà mình có được trong cái sự thực tập này. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, chánh niệm, trí tuệ, tất cả đó là thiện tâm không. Ai là thân bằng quyến thuộc của mình? Thiện tâm mới đích thực là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Chúng ta có thể tin tưởng, chúng ta có thể nhờ vả, chúng ta có thể trông cậy vào những thiện tâm này khi còn quanh quanh lũng quẩn trong sanh tử luân hồi. Hãy phát triển những cái thiện tâm đi. Thiện tâm này là bà con thật sự của mình đó. Lấy ví dụ mình thấy tâm tham nhẫn chẳng hạn, mình tham nhẫn thì mình khi mà người ta chọc mình giận mình không có, mình dễ dàng mình tham thứ, mình chịu đựng, thấy không? Thì mình không gây bao nhiêu cái chuyện đau khổ. Cái tâm mà tham nhẫn, cái tâm chịu đựng nó giúp đỡ mình đấy. Chúng ta có thể tin tưởng, chúng ta có thể nhờ vả, chúng ta có thể trông cậy vào những thiện tâm này khi còn loanh quanh lũng quẩn trong sanh tử luân hồi. Còn bà con của mình là mình chết xong rồi mình bỏ, có vậy không? Họ tới với mình trong kiếp này, kiếp tới thì chưa chắc đã gặp nhau nữa, rồi gặp nhau nữa đôi khi mà phiền não nữa. Cái gì kiếp này phiền não rồi mà. Thầy tôi thường nói, ai hành thiền thực hành pháp bảo là người thân của sư, ai không hành thiền không hành thì không phải bà con của sư đâu, đi chỗ khác chờ. Hôm qua thiền sư cũng nói vậy đó, rất là nhiều vị tới nói tôi là bà con của ngài, cái bà con của ngài, rồi nói ai hành thiền với bà con của tôi. Tại vì sao? Tại cái người mà bà con của mình là cái người đó là cái cùng chí hướng với mình, cùng cái tâm với mình. Còn đôi khi mình thấy bà con thân bằng quyến thuộc mình tới, mình nói chuyện Phật pháp rồi mình nói chuyện họ tu, họ nói đem ra tôi sĩ đế tôi mới nói à. Có ông kia đó, bạn của sư đó, ông nói rằng là ôi tôi đi về nhà của tôi thấy mấy thằng anh trai anh rể của tôi thuyết pháp, tôi nói cho nó nghe là mình phải bị giữ giới rồi vậy, chứ tôi nói trời ơi sư nói thật hay quá, thì có lâu đó mới gặp sư, rồi vậy lâu lâu sư về thêm nữa, cái chiều cái đi mua gà về với hai ba sĩ đế nhậu chơi, nó thấy nó mới ngàn ngán, sáng tâm đạo bao nhiêu chiều hết còn ác đạo không. Thật bình thường là như vậy. Thành ra cái cô kia cổ nói rằng trời ơi, bây giờ đi về nhà thôi mà thấy bà con cứ ngán quá, mình nói cái chuyện người ta thích, còn mình cái chuyện mình thích mình nói người ta không nghe, chuyện người ta nói mình nghe mình chẳng thấy là mình muốn để vào đâu hết trơn, thôi đừng đi về cái chỗ yên cho rồi. Thiền sư nói không, không phải về chứ, phải về phải giúp, mà nhớ là mình nói là nói, chứ đừng có mong người ta, mình nói mà người ta nghe. Mà tại sao mà quý vị nói mà người ta không nghe, là tại vì quý vị tu chưa tới. Mình luôn luôn là mình đi về với một cái tâm trạng mình, tao về đây tao dạy thiền, tao về đây tôi dạy dỗ cho quý vị để theo con đường Phật pháp cho đúng nè, thấy không, là phải nghe tôi nè. Nói cái đó là phản bác mình tức thì, cho mình đi chơi chỗ khác thôi được ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.